fine, but I can't get him off my mind. Ain't he sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad. So I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Nam Phương xin trân trọng kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, và từ đầu dây bên kia Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Hôm nay chúng ta lại thiếu vắng một người rồi. Hôm nay chúng ta có hai nữ và một nam. Không biết là giáo sư có nghĩ rằng là mà mình độc một mình là phái nam có run hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đang đợi anh Duy Khang trở về để tiếp tế thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư cũng như là quý thính giả ở bên Dallas và Nam Phương, thời tiết tại thành phố Houston phải nói là ngày hôm nay từ sáng cho đến bây giờ chưa thấy có nắng lên gì cả, trời mơ huyền mờ, là lúc nào cũng như là có mây mù vậy đó. Thời tiết bây giờ đo được là 55 độ F, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 60 độ và xuống thấp vào buổi tối còn lại là 41 độ. Hôm nay thì nha khí tượng tiên đoán trời sẽ có mưa với cái xác suất lên khá cao 80%, và buổi chiều tối trở đi thì sẽ có gió đông bắc thổi cũng hơi khá mạnh từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Không biết ở bên Dallas thời tiết như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở bên thời tiết của Dallas thì cũng là 60% mưa đó cô, và thời tiết cũng buổi sáng Nam Phương đi thì cũng khá lạnh, nhưng mà nhiệt độ cao thì cũng là 46 độ và nhiệt độ thấp thì 30, thì cũng nói chung là cũng hơi lạnh lạnh nhưng mà không quá lạnh lắm thưa cô.
Dạ vâng, như vậy thì có lẽ là chúng ta cả hai bên có thể bắt tay nhau, nhưng mà một bên thì tới 80, một bên thì tới 30%, chia đều nha Nam Phương.
Dạ, không biết rằng là bên nào mưa trước hả cô ha?
Vâng, bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với chương trình như thường lệ với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thưa giáo sư, hôm nay thì chúng ta có lẽ là giáo sư cũng có cái tin cần phải giải thích một cách rõ ràng hơn về thị trường chứng khoán, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Mặc dù thời tiết nó không có khá lạnh nhưng mà thời tiết của giới đầu tư thì lạnh lẽo vô cùng thưa chị. Stock market gần như là bắt đầu trở lại cái chao đảo của thời năm 2008, trong vòng 2 tuần liên tiếp. Mà bây giờ Dow Jones đã xuống 16.000 điểm. Quý vị nhớ rằng cái cao điểm của Dow Jones là 18.000. Xuống từ 18 đến 16.000 là nhiều lắm. Và S&P cũng vậy. Khi Dow Jones xuống thì S&P, những công ty 500 lớn nhất của Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực, thì ở cái mức là 1.880 điểm. Nasdaq thì gần như 4.490 điểm. Giá dầu thô chưa bao giờ trong lịch sử của giá dầu thô mà thấp như vậy, là dưới 30 đô la một thùng dầu thô. Cuối tuần là 29.7. Giá vàng là 1.088. Chấn động rất lớn trong thị trường trong đầu năm của 2016 thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy với cái tình trạng mà chứng khoán nó đi xuống như vậy, nó có giống vào cái thời điểm của năm 2008 không thưa giáo sư?
Giờ tôi nhìn cái stock market mà chao đảo như vậy thì người ta thấy giống, nhưng mà cái căn bản nó khác nhiều lắm thưa chị. Tại vì thứ nhất là cái chao đảo của năm 2008 đó, thì đó là một cái khủng hoảng của tài chánh. Nó bắt đầu từ ngân hàng. Những ngân hàng và địa ốc khi giới và cái tiền lãi, khi tiền lãi nó xuống một cách nhân tạo và cái cách cho vay mượn tiền của ngân hàng một cách cẩu thả cho những người mà gọi là đầu tư, nhất là những vùng mà nhà cửa nó lên giá ù ù á, có nghĩa là mua xong rồi một tháng sau là nó như lên 10-15% như bên Cali đó, mà những người không có tiền vẫn may hay là không có khả năng vẫn có thể mua được. Và cái đó nó làm cho cái khủng hoảng tài chính, ngân hàng cứ cho vay cẩu thả rồi gói ghém lại cái nợ đó bán cho những công ty khác, và những công ty đó cứ tiếp tục bán với nhau, cuối cùng là một cái lỗ lã rất lớn cho giới ngân hàng, nó làm cho cái stock market xuống, subprime lending market đó cái thời đó. Vả lại cái thời đó đó là cái mức thiếu nợ của người tiêu thụ nó cao kinh khủng, dẫn dắt đầu là địa ốc rồi cách tiêu xài nữa. Nhưng mà cái căn bản đó bây giờ khác hoàn toàn. Những cái ngân hàng của Hoa Kỳ sau khi đã qua cái thời điểm mà gọi là chỉnh đốn sức khỏe đó, họ có những cái luật lệ của liên bang, họ không được làm như vậy, thành ra cái sức khỏe của những ngân hàng đó họ vững chắc hơn nhiều lắm, hơn nhiều hồi xưa lắm. Và cái mức thiếu nợ của giới đầu tư đó, giới không phải giới tiêu thụ đó, cũng thấp nhiều, thành ra cái căn bản nó rất là khác. Chung quy đó, cái chao đảo của cái stock market mà mình thấy trong hai tuần qua và nhất là trong tuần rồi đó, mình có thể nhắm vào ba điểm. Điểm thứ nhất là Trung Quốc, điểm thứ nhì là giá dầu hỏa, điểm thứ ba là cái mức tiêu thụ vào cái mùa lễ hội này nó thấp. Ba cái điểm thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy có nghĩa rằng là mặc dù cái tình hình kinh tế nói chung ở các nơi và ở Hoa Kỳ đó, thì nhất là Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là cái thị trường chứng khoán đi xuống, rồi giá dầu thô cũng quá thấp đi. Nhưng mà cái thời điểm này nó cũng không giống như là cái thời năm 2008. Thì hy vọng rằng là Hoa Kỳ sẽ có những cái cách để mà có thể giải quyết và có một cái nhìn tương lai có vẻ hứa hẹn tốt hơn, không đến nỗi tệ như năm 2008 phải không thưa giáo sư? Và bây giờ thì không biết là Nam Phương nghĩ thế nào?
Nam Phương thấy rằng là cái thời điểm này là stock nó xuống giá rồi, có nhiều chỗ là bị đóng cửa đó thưa cô. Thì không biết rằng là giống như là Walmart thì chuẩn bị đóng cửa là trên 154 tiệm trên toàn nước Mỹ và 269 tiệm trên toàn cầu, thì sẽ bỏ tới cả 10.000 công ăn việc làm. Vẫn không biết rằng là cái điều này có tốt cho những cái tiểu thương hay không thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa Walmart họ cái bằng đã từ lâu rồi, họ trong một năm rồi họ thấy rằng cái áp lực của cái mức bán của Walmart rất là thấp, là tại vì người ta từ từ người ta mua ở internet nhiều, người ta không có đến cái tiệm nhiều, rồi cộng thêm Walmart đã tung tiền ra đầu tư để mà chỉnh đốn những cái tiệm. Như quý vị thấy cái tiệm Walmart nó rất là, đôi khi nó rất là tồi tệ mà nó rất là dơ, nó không có sạch như những cái tiệm như Target đó. Thành ra sau khi chỉnh đốn bỏ tiền ra đầu tư mà họ thấy cái mức mua nó vẫn không khá, thành ra đây là một cái thay đổi rất lớn trong cái strategy của Walmart. Walmart hồi xưa thì giờ là bành trướng chưa bao giờ mà rút lùi lại ở cái thị trường đầu tư. Bây giờ họ tung tiền rất nhiều vào để mà đầu tư vào online, để bán online, thành ra cái đó thay đổi rất là nhiều. Khi mà Walmart mà bành trướng nhiều như vậy đó thì mình thấy là mấy cái tiệm tiểu thương đó gần như chết ngậm. Cái đó nó không tốt cho thị trường khi mà Walmart bành trướng như vậy. Nó tốt cho giới đầu tư, nó tốt cho thị trường stock market, nhưng mà giới người dân ở địa phương nó không tốt, là tại vì mình thấy gần như mấy cái tiệm mom and pop, mấy tiệm nhỏ nhỏ đó không gọi là không tồn tại nổi khi mà Walmart mở ra. Thành ra bây giờ họ đóng như vậy đó thì đó là một cái cơ hội tốt cho những tiểu thương có thể mở ra. Nhưng mà tùy khi mà Walmart đóng thì có những cái chain khác có thể nó mở ra. Thành ra điều này mình phải theo dõi thôi chị. Tại vì cái kinh tế của Hoa Kỳ đó tùy thuộc vào tiểu thương rất là nhiều. Mà thực sự ra Walmart mà gọi là bóp nhẹp những nhà tiểu thương như vậy là không tốt. Nếu có cơ hội cho tiểu thương là tốt, là tại vì Walmart bắt đầu mở tiệm ra có công ăn việc làm, nhưng mà họ trả lương rất là tối thiểu. Thành ra tùy nếu mà không có những cái sàn khác vào để thế cái lỗ trống của bao mạc thì đây là cái cơ hội cho tiểu thương thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Giáo sư vừa mới nói rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó thì nó ảnh hưởng và nhất là đối với những giới tiểu thương khi mà những cái công ty nhỏ hoặc là những cái tiệm nhỏ mà họ buôn bán khá được thì nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ khá hơn nữa. Ở vào cái thời điểm mà vào cuối năm thì thường thường là có những cái lễ và mọi người đi mua sắm rất nhiều, nhưng mà cái giới tiểu thương vừa rồi đó thì họ lại cho biết rằng là cái mức mà thu nhập cho cái tháng 12 của họ rất là thấp hơn so với những cái dữ liệu của họ, thưa giáo sư, có đúng không ạ?
Dạ, thưa đúng thưa chị. Họ rất là, như quý vị biết đó, những nhà bán lẻ đó là retail đó, họ cái mức gọi là buôn bán của họ đó, cái thu nhập của vào chỉ có 3 tháng cuối cùng đó, nhất là tháng 11, tháng 12 đó, đôi khi gần như 40% cái mức thu nhập của toàn năm. Thành ra cái tháng 11, tháng 12 mà thất bại đó, là có thể là sẽ làm cái công ty đã chịu không nổi. Và mình đã thấy cái mức thu nhập rất là thấp. Công ty Macy đó là họ đang gặp rất là nhiều khó khăn sau khi tung tiền quảng cáo rất nhiều, Walmart, nhiều công ty lắm. Mình thấy rõ là cái giới đầu tư đó, mặc dầu cái chương trình là Black Friday, rồi họ mở ra trước ngày Black Friday, rồi những chương trình ồ ạt đó, nhưng mà giới đầu tư đó, mặc dầu họ, cái điều mâu thuẫn đó, là khi lấy thống kê đó, hỏi về cái lạc quan về nền kinh tế đó, thì người nào cũng thấy là người ta tin tưởng vào nền kinh tế hơn, họ thấy vững tâm hơn, họ yên chí hơn, và công ăn việc làm lại thất nghiệp lại thấp, nhưng mà cái mức mua sắm vào mùa lễ hội lại không có khá, thành ra đó là cái mâu thuẫn thưa chị.
Chắc cô Quỳnh Lan ít shopping quá cho nên mới bị như vậy phải không cô?
Không phải là như vậy đâu, Quỳnh Lan cũng là mê shopping lắm, cho nên nhiều khi cứ đi shop rồi thấy những cái mà mình ham rẻ đó, rồi mình mua xong rồi về lại không xài cho nên cứ bị la hoài à.
Chắc mình phải đợi rẻ quá mình mới mua cho nên nó mới bị đóng cửa. một câu hỏi tiếp theo rằng Nam Phương được biết rằng là Hoa Kỳ hình như là cho Cuba bán rượu, thì làm cho những cái nhà mà sản xuất rượu rất là giận phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng như vậy ạ, tại vì rượu rum của bên Cuba nó rất là nổi tiếng mà nó rất là mắc. Thành ra Cuba bây giờ chính phủ Hoa Kỳ họ cho một gọi là sản xuất rượu một cách nhất là rượu rum, thì làm họ chỉ lo ngại rằng cái chiều hướng nó tiếp tục đi, và cái sau đó là cigar của Cuba nữa, mặc dù họ bắt đầu gọi là bình thường hóa liên hệ ngoại giao, nhưng mà cái cigar của Cuba vẫn chưa được nhập cảng một cách tự do qua Hoa Kỳ. Thành ra cái điều này dĩ nhiên là rất tốt cho Cuba, để cho khuyến khích người dân đó họ có cơ hội đầu tư, nhưng mà đối với những nhà sản xuất rượu thì người ta nghĩ rằng rất có hại cho họ thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là giáo sư có hút cigar bây giờ chưa ạ?
Dạ, thật sự ra tôi không hút thuốc, nhưng mà thỉnh thoảng gọi là có bạn vui đó, thì cũng có nhâm như rượu với lại cigar của Cuba nó rất là ngon, chỉ là mà nó rất là nhẹ chứ không phải như những cigar khác. Mà cái đặc điểm của cigar của Cuba, tại vì tôi có hút thử khi tôi ở bên Canada, thì nó được hợp lệ. Cigar của Cuba nó đặc biệt á, là khi mà đốt ngoài lửa đó, mà trong vòng vài giây đó mà mình không hút á thì tự nó tắt ngậm thôi, chứ nó không tiếp tục nó cháy. Mà cái vị của nó nhẹ lắm, mà nó rất là thanh, nó khác. Mà sở dĩ cái cigar ở đó nó đặc biệt trên thế giới, không thể nào duplicate được. Những cái đảo như là Dominican Republic đó, họ cũng bắt chước, có những người là họ trồng cái lá để mà cuốn cigar đó, họ qua bên đó họ làm và họ bắt chước y hệt, nhưng mà họ không duplicate được là tại cái đất ở Cuba nó khác. Thành ra họ không có những cái lá thuốc đó, nó giống như vậy. Thành ra họ nói bên khi rồi cô đi qua bên Dominican Republic, họ nói đây là cái cigar nó gần giống như mà của Cuba, nhưng mà những nhà hút thuốc thiện nghệ họ nó không thể nào giống được, là tại cái đất đai đó nó khác, nó làm cho cái lá nó ra khác.
Nếu vâng, như vậy thì cái khói thuốc của cái cigar nó có khác với cái khói thuốc của thuốc lá bình thường
hay
không?
Nó thơm mà nó nhẹ hơn. Dĩ nhiên là hút thuốc thì vẫn là không tốt rồi, Nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng mình thử cái vị ấy, nó thơm nó nhẹ hơn. Mặc dù tôi không có rành cái đó mà tôi vẫn thấy cái khác biệt. Những người mà hút thuốc rành thì chắc chắn là khác biệt nhiều lắm.
Dạ vâng, chả thế mà Quỳnh Lan thấy hồi xưa mấy ông cũng đi đâu cũng cầm một vài cái điếu xì gà để mà hút. Có vẻ như là trông cho nó oai một chút xíu chứ còn không biết là ngon lành như thế nào. À, nhưng mà các ông thì cũng làm dáng phải không ạ?
Cô Quỳnh Lan chắc bữa nào mình kêu giáo sư mua rượu với lại mua xì gà cho mình hút thử quá cô Quỳnh Lan hả?
Không, mua rượu thì được chứ mua xì gà mà mình hút thì chắc có lẽ không coi được đó, Nam Phương. À, rượu rum thì chúng ta làm bánh rất là ngon.
Dạ.
Cho nên nếu mà có được rượu rum mà pha một chút xíu cho bánh đó thì nó thơm hẳn lên rất là nhiều.
Dạ.
À, thưa giáo sư, bây giờ thì trở lại với cái việc mà stock chứng khoán của ngân hàng đó, thì chúng ta thấy rằng là ngân hàng họ, những cái stock của họ đã đi xuống, nhưng mà không hiểu sao mặc dù là stock đi xuống nhưng mà cái lợi nhuận của họ lại đi lên, tại sao vậy ạ?
Dạ thì đó là cái mâu thuẫn ngân hàng nào cũng ngoại trừ ra Bank of America, trong mấy năm nay, năm sáu năm nay đó, cái lợi nhuận lợi tức họ tiếp tục đi lên, mà cái triển vọng nó lại càng đi lên là tại vì mặc dầu tiền lãi thấp á, thì ngân hàng họ muốn tiền lãi được chính phủ cho lên cao chứ họ không muốn thấp. Là tại càng lên cao đó thì cái margin, cái margin của cái tiền lãi họ cho mượn với cái mướn mà cái mức mà họ mượn của chính phủ họ cho vay mượn lại nó cao hơn, nó khác biệt cao hơn thì họ có lời hơn. Mặc dầu tiền lãi thấp và cái triển vọng đi lên thì dĩ nhiên là mình nói rằng cái stock market của ngân hàng nó phải đi lên mà lợi nhuận tốt nữa, nhưng mà nó lại xuống là tại vì ảnh hưởng rất nhiều vào cái dầu hỏa, cái ảnh hưởng của dầu hỏa, rồi ảnh hưởng những công ty mà có buôn bán ở bên Trung Quốc, nhưng mà nhiều hơn hết là dầu hỏa. Khi dầu hỏa mà xuống như vậy, xuống ồ ạt như vậy á, là nó ảnh hưởng rất nhiều những công ty. Những công ty á, dĩ nhiên là những công ty nào mà xài nhiên liệu nhiều á, thì họ rất có lợi. Những công ty sản xuất là tại giá nhiên liệu thấp. Và nhất là người tiêu thụ đó, họ không có trả tiền xăng nhiều. Nhưng mà cái khác biệt là như vậy, là giá dầu hỏa thì thấp xuống, nhưng mà cái mức thấp của giá dầu hỏa chuyển qua thùng xăng á, nó không có tỷ lệ cân bằng với nhau. Mà mặc dầu nó đã chuyển qua cái giá thùng xăng thấp, nhưng mà cái mức tiêu thụ của người dân á, lại càng không phản ứng cái đó nữa. Không phải là phản ứng, mà không có, gọi là thể hiện ra cái mức thấp, có nghĩa là lên tới 0.3% cái tiêu thụ. Tất nhiên là người ta có tiền nhiều hơn, xem nhiều hơn, nhưng mà họ không có chuyển vào cái mức tiêu thụ. Và trong mùa lễ hội lại càng tồi tệ hơn. Thành ra cái stock của những ngân hàng đó nó bị ảnh hưởng từ của những cái stock của những cái công ty mà bị ảnh hưởng gián tiếp từ giá dầu hỏa thì vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái triển vọng về cái kỹ nghệ mà gọi là chế tạo, là manufacturing đó, không biết nó sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái triển vọng nó không được tốt đẹp đối với Hoa Kỳ, là tại vì á, trên 30% của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, về cái mức mà bán ra ngoài thị trường thì 30% là để xuất cảng. Nhưng mà cái khác biệt là như vậy, khi mà nền kinh tế của Hoa Kỳ vững chắc và nền kinh tế của thế giới chung quanh nó không có vững chắc, thì cái đồng đô la bây giờ mình thấy nó cao so với những tiền tệ khác. Mà khi cái đồng đô la mà cao như vậy á, thì cái đồ sản xuất của Hoa Kỳ nó mắc hơn so với lại cái những đồ sản xuất ở bên địa phương như là như mấy xứ Trung Quốc này nọ. Thành ra cái triển vọng nó không tốt là tại vì cái tiền đồng đô la nó cao. Dĩ nhiên là cái giá dầu hỏa nó thấp thì nó tốt cho mức kỹ nghệ, nhưng mà cái mới mức tiêu thụ nó thấp, thành ra hiện giờ nó không có tốt thôi cô.
Dạ vâng, không biết là giáo sư có nghĩ rằng là các ngân hàng ngân hàng chính đó, ngân hàng của dự trữ liên bang đó, họ có sẽ tiếp tục giảm cái tiền lời hay không ạ thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, như mình thấy rồi đó là kỳ rồi đó, Federal Reserve đã gia tăng tiền lãi một cách rất là tượng trưng lần đầu tiên sau khi bao nhiêu năm không có gia tăng. Thì mặc dù họ tuyên bố là họ sẽ tiếp tục gia tăng, nhưng mà với cái stock market thay đổi như vậy, và mình sẽ thấy công ty Walmart sa thải nhân viên, và những công ty mà về dầu hỏa và liên hệ dầu hỏa sẽ càng sa thải nhiều nữa. Là cái giá dầu mà 30 đô đó không có công ty nào mà tồn tại lâu nổi hết á. Thành ra cái mức thất nghiệp nó sẽ lên trở lại. Thì với những cái triển vọng này tôi nghĩ là Federal Reserve sẽ không có thay đổi tiền lãi ít lắm là trong 6 tháng thôi không?
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, không biết rằng là bên cạnh đó thì cái tình trạng của Trung Quốc, không biết rằng là cái con đường và lãnh đạo của cái ông Tập Cận Bình này không biết là có hại hay có lợi cho Trung Quốc, thưa giáo sư?
Dạ, tôi thấy hiện tại đó là những người ở địa phương của bên Trung Quốc họ bất mãn về cái cách lãnh đạo của ông Tập Cận Bình rất nhiều. Dĩ nhiên là khi mà Trung Quốc mà trở thành một cái xứ gọi là kỹ nghệ đứng thứ nhì trên thế giới thì dĩ nhiên là họ cho credit cho người lãnh đạo, nhưng mà thật sự đó nó bắt đầu từ ông Deng Xiaoping. Ông Tập Cận Bình ông đưa ra nhiều đường lối tôi thấy có hại cho thế giới mà có hại Trung Quốc lắm. Tại vì gọi là tỏ ra sức mạnh về quân sự ở vùng Biển Đông trong một cái thời điểm mà không chuẩn bị, mà có một cái sự gọi là phản ứng gần như là liên kết tất cả những cái xứ vùng đó mà kể Hoa Kỳ nữa, là một cái thất bại lớn cho Tập Cận Bình. Mà trong khi đó thì nền kinh tế của Trung Quốc lại đang đi xuống, sở dĩ họ phương quay vùng gọi là dùng vỏ ở bên vùng đó, đó là tại họ muốn chuyển hướng đưa cái lòng ái quốc của người dân hướng về bành trướng ở bên Biển Đông, để làm chi, để họ không thấy cái bất cân bằng về xã hội, cái gọi là cái mức giàu nghèo nó kinh khủng và cái nền kinh tế không phát triển, để cho không người dân không nổi loạn. Họ muốn người dân chuyển hướng về hướng đó. Mình thấy những nhà lãnh đạo mà độc tài hay là chuyên chế, họ là chính sách ngu dân, hay là đưa dân về hướng đó ở bên Nam, ở bên Bắc Hàn, hay là những cái xứ mà như vậy họ làm nó nhiều. Tập Cận Bình cũng vậy. Mà cái chiều hướng bây giờ đó, tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình là một lãnh đạo, dĩ nhiên là không phải là dở như những thứ độc tài, nhưng mà đối với những với cái ông Deng Xiaoping trước thì rất là dở, là tại vì hiện giờ đó cái đường lối mà để chỉnh đốn nền kinh tế bên Trung Quốc nó loạn xạ hết trơn à, có nghĩa là cái đường lối của Federal Reserve ở bên đó nó cũng có một cái ngân hàng trung ương giống như bên Hoa Kỳ, nhưng mà nó không có cái đường lối rõ ràng, rồi chính phủ trung ương lại xen vào. Hiện giờ cái giới đầu tư trên thế giới họ rất là bấp bênh, họ không tin tưởng vào cái cách gọi là hành quyết của ngân hàng hay là cái chính phủ bên đó. Họ thấy rằng Trung Quốc bây giờ họ chưa có đường lối nào để chỉnh đốn hết. Thành ra đối với tôi là hiện giờ nó đem cái tai hại cho Trung Quốc nhiều hơn là lợi với cái lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng không còn đủ giờ để tiếp tục đặt những cái câu hỏi cùng với giáo sư được nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Lại trời mưa xuống, nhưng mà xuống vừa vừa thôi phải không Nam Phương?
Dạ vâng, bên Dallas thì cũng đang có dự định mưa đây, mà không biết khi nào mưa tới đây rồi thưa cô.
Vậy thì giờ có lẽ là chúng ta cũng chờ mưa, nhưng mà mưa một chút xíu thôi, mưa xuân thì nó đẹp hơn phải không ạ?
Dạ
xin
vâng.
Kính chào toàn thể quý vị.
Dạ vâng, xin chào.
Xin chào.